Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần Nhân Thiên Bảo Giám. Thì bây giờ bài thứ 48. Bây giờ giờ quý thầy học đọc từng thầy đọc. Giờ đến Minh Thức đọc lên một đoạn. Cái thầy này cuốn sách mỗi người phát một cuốn nữa, mình đi học cái mình mang theo dễ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thầy và đại chúng, con xin đọc bài 48. Pháp sư chứng ngộ trí, vốn là con nhà họ Lâm ở Thái Châu, thuở nhỏ rất thông minh, mẫn tiệp, sách vở xem qua đều thuộc lòng. Các người thầy thuốc bói toán cũng đều thông hiểu. Một hôm sư đến chùa ngắm cảnh, gặp lúc pháp sư đang giảng quán kinh. Sư nghiêng tai lắng nghe dây lâu rồi tự than: nơi mặt trời lặn thật là cố hương của ta. Hôm nay nghe được kinh này giống như nhận tin nhà.
Rồi được. Thì bây giờ chúng ta học qua cái bài 48, tức là pháp sư chứng ngộ trí, tức là pháp sư chứng ngộ viên trí, thuộc đời thứ 22 tông thiên thai, nói pháp thiền sư chân giác. Thì đây nói là ngài là con nhà họ Lâm ở Thái Châu, thở nhỏ rất là thông minh mẫn tiệp, sách vở xem qua đều thuộc lòng. Các nghề thầy thuốc bói toán cũng đều thông hiểu. Tức là ở đây chúng ta học cái đoạn thứ nhất. Cái đoạn thứ nhất đặc biệt nhất là đại chúng thấy một cái điều, tức là đời nhà Đường, rồi kế đến đời nhà Tống. Thì ở bên Trung Quốc là các vị xuất gia rất là đông, đặc biệt nhất là các vị thiền sư. Mà khi mà các ngài xuất gia, là trước khi xuất gia là những vị này rất là giỏi, tức là về nói về phong thủy, nói về địa lý, nói về cái thuật mà xem về nhân tướng học á, hoặc là bói toán rất là giỏi. Lạ một điều là bên Trung Quốc, không hiểu như thế nào, nhưng mà các ngài đã từng đi qua kinh qua hết. Mình dùng cái từ giống như vào cái thời Đức Phật là Tôn giả Xá Lợi Phất, ngài đã từng kinh qua hết các sách vở của Phạm Chí Bà La Môn, tức là bốn bộ kinh Vệ Đà, ngôn ngữ học, tức là cái gì mà ở ngoài đời là các ngài thông suốt hết. Mà chính điều đó cho nên sau này các ngài giáo hóa nó dễ hơn mình. Chẳng hạn như ngày xưa mà tôi làm chi khách á, ngày xưa ở ngoài đời cũng mình cũng giỏi bằng như những người khác, nhưng mà có những cái mình đã đi qua rồi, cho nên khi người ta nói đến là mình biết người ta đi nó không có đúng con đường này. Thì người ta hỏi là tại sao thầy biết là con đường này đúng, mình nói là tôi đã từng kinh qua cái con đường này rồi. Con đường này nó chưa phải là rốt ráo của nhà Phật. Ví dụ như họ tu tập về pháp môn mà hãy như họ tu về pháp môn là luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần vàng vô, ví dụ đi. Mà may mắn là ngày xưa mình cũng đã từng học qua, mà thấy nó cũng đâu có phải là cái chỗ rốt ráo. Rồi họ tu về yoga, rồi dẫn khí, rồi sức hồn, tất cả mọi cái. Nó không có dính dáng gì, mình phải nói dùng cái từ là không có dính dáng gì một chút xíu gì trong nhà Phật hết. Nhưng mà họ dùng những cái từ ngữ giống như nhà Phật. À, cho nên mình đã kinh qua là mình biết rồi, cho nên bây giờ mình hướng dẫn rất là dễ. Thì ở đây á, ở đây thiền sư chứng ngộ trí ngài cũng kinh qua. Bởi cái đoạn sau là ngài, tại sao ngài dạy các đệ tử, tôi thấy cũng rất là hay. Có một điều về cái phần bói toán rồi nhân tướng học, ngài rất là giỏi. Chẳng hạn như hôm bữa chúng ta học qua cái phần của một vị tiên, tiên lão quả đó, ngài coi anh ruột của thiền sư Chí Khải đó một tháng nữa chết, mà nhờ về ông thực tập cái pháp môn sổ tức mà ông thọ tới khoảng 90 mấy tuổi ông mới bóc. Thì ở đây cái gì, có những người họ khi mà họ hiểu được cái điểm đó rồi đó thì họ thấy là họ rất là tự đắc, tưởng mình là giỏi, đúng không? Nhưng mà khi mà họ nghe kinh rồi đó thì họ mới giật mình, họ mới biết là cái này chỉ là cái vỏ cây bên ngoài thôi, chưa phải là cái lõi, là cái gốc, kể cả là chứng được cái thần thông luôn. Mà tinh thần của nhà thiền, hay nói khác hơn, tinh thần của nhà Phật là đạo thông, hoặc nói khác hơn là giáo hóa thần thông, đi hoằng pháp lợi sanh, hướng dẫn cho những người khác. Thứ nhất là bỏ ác tu thiện, cái hai là quay về chính mình tu tập, thì cái đó là chính trong cái công cuộc hoằng pháp. Còn cái chuyện mà xem bói hay xem tướng hay gì đó, chuyện này chuyện phần phụ. Ở đây cũng vậy. Cho nên gặp một hôm cũng có túc duyên đời trước, cho nên khi mà đến ngắm cảnh chùa, gặp mà một vị pháp sư đang giảng quán kinh. Đại chúng biết quán kinh là gì không? Quán kinh có nghĩa là kinh, kinh vô lượng thọ, gọi là quán kinh vô lượng thọ. Thì đây nói là nơi mặt trời lặn thật là cố hương, tức là trong kinh vô lượng thọ nói là về phương Tây, thì đó là cõi nước của Đức Phật A Di Đà. Cho nên sư nghe được kinh này rồi đó thì nhận là cái được cái tin tức, cho nên mới quyết định cạo tóc xuất gia. Thì do đây sư cạo tóc xuất gia nguyện noi theo lời dạy của chư tổ. Sư đến ý kiến pháp sư Bạch Liên Tiên, hỏi về ý chỉ biến đổi và đầy đủ của đạo. Tiên chỉ cái lòng đàn bảo: ly tánh tiệt phi, vốn tự rỗng lặng, về lý thì đầy đủ, nhưng mà sáu phàm bốn thánh chỗ thấy không đồng, biến đổi chỉ ở đó. Bây giờ chúng ta học qua phần này. Bây giờ đại chúng mình học qua cái phần pháp số chút xíu. Ở đây nói là ly tánh tiệt phi, nó rất là cô động. Cái bản dịch này quý thầy dịch ra rất cô động. Ly tánh là gì biết không? Gọi là ly tứ cứu, gọi là tiệt bách phi. Ly tứ cứu là gì? Cứu là câu, bốn cái câu chẳng hạn như là vào cái thời Đức Phật á, là có thể là 96 phái ngoại đạo, mà tụ chung á, là chia ra gọi là lục sư ngoại đạo. Mà lục sư ngoại đạo này họ có một cái trường phái, gọi là trường phái uống như con lương. Chẳng hạn như nói về Niết Bàn, hoặc là nói về cái chỗ mà rốt ráo. Họ trường uống như thế nào? Hỏi, chẳng hạn như hỏi thế nào là Niết Bàn, hoặc là thế nào là Phạm Thiên. Thì họ đưa ra gì? Bốn câu là có, phải không? Câu thứ nhất là có, câu thứ hai không, cũng chẳng có, cũng chẳng không. Tức là lập lờ. Ngày bây giờ mình nói là có thiên đường hay không thì mình trả lời cũng có mà cũng không, hoặc là có hoặc là không, mà không có chỉ cho người ta thẳng đến cái chỗ rốt ráo đó. Cho nên là bốn câu đó là cũng là gì? Tức là cũng là gì? Ở đây nói là ly tánh tiệt phi. Còn tiệt tánh phi là gì? Nên mình học qua, mình phải ở mình phải nghiên cứu cho thật nhiều, thì mình khi mà đến mình học pháp số mình không có ngại. Cho nên sau này mình đi ra mình giảng dạy đó, có những người họ đến là gặp mình họ hỏi, thì đó là mình mới biết cách. Để chúng nhớ về nghiên cứu thêm. Tiền bách phi là gì, ai biết không? Bách phi ở thằng mình chưa học đến. Bách là trăm. Ở đây xuất xứ là trong kinh Lăng Già. Bồ Tát Đại Huệ đến hỏi Phật, tức là hỏi là 100 pháp về các pháp giới, mà Phật trả lời chỉ một câu thôi, phi. Hỏi cái gì cũng phi hết á. Bởi vì sao? Bởi vì rốt ráo pháp giới là thực thể nó không có, đủ duyên nó hình thành, nhưng mà rốt ráo nó không có thật. Cho nên dùng một chữ phi để mà trả lời cho Bồ Tát Đại Huệ. Nhưng mà cuối cùng rồi, ly tứ cú tiệt bách phi, nắm cũng được mà nhã nó cũng không. Lần lần chúng ta học sẽ rất là hấp dẫn về nhà thiền. Thì ly tứ cú tiệt bách phi này giống như là trong nhà thiền diễn tả là một cái chảo dầu sôi, thấy không? Cái mình bỏ cục thịt vào, thì khi mình bỏ cục thịt vào thì con chó nó muốn ăn cục thịt, nó muốn ăn lắm. Mà sao? Ăn được. Rồi sao nó chạy vòng vòng cái chảo dầu. Người tu thiền mình cũng như thế. Người tu thiền mình chả cái ai mà thích cái thân mình bệnh, đúng không? Ai trong này đi tu nè, ai trong này đi tu là mong muốn như thế nào đó để chúng ta tu tập được yên ổn, chống đạt đến cái sự giác ngộ. Nhưng mà do từ cái chướng vô lượng kiếp về quá khứ, bây giờ làm cho chúng ta nó ngăn và nó chướng. Chạy theo những cái ảo ảnh, cho nên không lì bốn câu, dính mắc 100 pháp. Nhưng mà đến cái chỗ rốt ráo rồi thì sao? Vốn tự là rỗng lặng. Cho nên có một vị tăng đến gặp thiền sư Mã Tổ, nói một câu: bạch hòa thượng, thế nào ly tứ cú tiệt bách phi? Thỉnh thầy nói thẳng. Bây giờ anh đem ra giống như câu này đó. Thì ngài trả lời sao? Thì ngài trả lời, cho nãy giờ mà tôi dẫn vòng vòng là đại chúng cũng đi rẹt trong ngôn ngữ, nhưng mà đến với tinh thần nhà thiền, ngài nói là hôm nay ta bị nhức đầu nói không được. Hôm nay ta bị nhức đầu nói không được, ông hãy đến hỏi Chí Tạng đi. Chí Tạng tức là đệ tử của Mã Tổ, là giống như một người quản chúng gì đó. Ông đến hỏi Chí Tạng đi. Thì khi mà ông tăng này ông đến hỏi thiền sư Chí Tạng á, thì thiền sư Chí Tạng nói: sao ông không hỏi hòa thượng mà ông hỏi tôi? Mình thấy hay không? Gặp như mình sao? Ngồi xuống tôi trả lời cho, ngồi xuống, ví dụ vậy, thấy không? Ông ngồi xuống tôi trả lời cho, cái mình phân tích ra ly tứ cú làm sao, tiệt bách phi làm sao, phân tích hồi. Thì khi mà ngài nói như thế rồi thì ông tăng nói là hòa thượng bảo con đến hỏi thầy. Thì lúc này thiền sư Chí Tạng nói: thôi hôm nay tôi cũng rất là mệt, ông đến ông hỏi sư huynh Hải đi, tức là thiền sư Bá Trượng Hoài Hải đó. Thì khi mà đến hỏi thiền sư Bá Trượng đó, thì thiền sư Bá Trượng trả lời một câu: đến cái chỗ này tôi cũng hỏi à. Thì ông Tăng mà khi mà ông nghe như thế rồi, ông về ông thật lại Mã Tổ. Khi mà ông thật xong, thiền sư Mã Tổ nói một câu: tạng đầu bạch, hải đầu hắc. Thì ông Tăng ngay trong giờ phút đó ông ngơ ngác. Ông hỏi tiếp: bạch bà thượng, tại sao bà tạng đầu bạch, hải đầu hắc? Thiền sư Mã Tổ chỉ cho ông Tăng chưa? Mà ông Tăng á, ổng cũng giống như mình, ổng cứ chạy theo ngôn ngữ. Khi mà ổng suy nghĩ tại sao mà tạng đầu bạch, hải đầu hắc là sao? Hả? Ổng dính mắt trong bốn câu, dính mắt trong trăm pháp. Bạch là gì? Bạch là trắng. Hắc là gì? Hắc là đen, phải không? Cho nên chúng ta chạy theo ngôn ngữ đen, trắng, có, không, phải, quấy. Cho nên chúng ta học qua thiền. Ai mà học qua thiền nghiên cứu 36 pháp đó của lục tổ, tự nhiên là mình mở hết 1700 tắc công án, không ngồi, ly tứ cú, tiệt bách phi, mở ra hết. Cho nên ngày xưa mình học mình hiểu, nhưng mà khi mình học qua sách thiền rồi mình công phu nữa, thì mình thấy các ngài nói không rời kinh điển. Cho nên nói là tạng đầu bạch, hải đầu hắc, mà ngay đó ông nhận ra nữa, mà ông hỏi tại sao mà người thì đầu trắng, người thì đầu đen, phải không? Ở đây nói nè: tuy nhiên như thế, nhưng mà sáu phàm bốn thánh chỗ thấy không đồng. Chúng ta học từ từ nha. Sáu phàm là gì? Sáu phàm là địa ngục, ngạ quỷ, đúng không? Súc sanh, trời, người, Atula, chỗ thấy không đồng. Người nào mà mang trong tâm thức cảnh giới địa ngục thì bây giờ mình đến đây mình thấy sao? Mình thấy mình tu giống như ở địa ngục. Người nào ở trong cảnh giới ngạ quỷ, mình đến đây sao? Bữa trưa nay á, cơm đem lên ăn rất là ngon, mà mình bị một cái chướng duyên gì đó, cái mình ăn được, ăn ngon, ăn được như đại chúng, cái phước lực mình không đủ hưởng một cái bữa ăn ngon, cho nên mình ăn được, phải không? Mà khi mình ăn không được thì sao? Mình bức rứt, cái mình khó chịu, cái tự nhiên mình ăn cái món ăn đó làm sao? Mấy cô ni bên đây nấu sao mà nó dở quá, ví dụ đó. Về mình vui, tức là cũng cái miếng ăn đó mà người ta ở cảnh giới cõi trời, người ta ăn tôi thấy ngon quá, sao mà cơm canh bên đây mà ăn giống như ở thiên đường, làm chỗ thấy nông đồng. Từ cái chỗ thấy không đồng đó, cái mình quân tập lo của ngày chạy tháng, nó biến thành cái cảnh giới thật, cho nên vừa chết tái sanh, ghê không? Tôi vô trong thất 4 tháng tôi khám phá điều này, tôi thấy cái tu thiền rất là dễ. Dễ chỗ nào? Tức là chỗ quân tập hàng ngày. Lần mình thấy là cái tu thiền nó rất là quy diệu, là nó bắt buộc hành giả là phải hàng ngày phải quân tập, đúng không? Quân tập để làm gì? Tức là tự tha thọ dụng thân. Cho nên đại chúng thấy nè, người ta không hiểu, người ta nói là con bò ăn cỏ ăn chay, phải không? Mà sao nó mạnh vậy? Không hiểu. Là con bò nha, nó có hai cái bộ phận, giống như mình nói dùng cái từ là hai cái bao tử. Khi nó ăn cái cỏ thô vô, phải không? Nó nhai vô một cái bao tử thứ nhất, cái bao tử thứ hai nó tiết ra, cái bao tử thứ hai nó hấp thụ vô, và cái bao tử thứ ba nó tiết ra một cái chất Mấy chất này rất là gọi là cái dinh dưỡng, nó gấp trăm gấp ngàn lần cái thức ăn của mình luôn. Ờ, lá cây một điểm. À, cho nên ba cái phần này để tôi nêu cho đại chúng thấy, tùy theo cái chỗ thấy mà nó biến hiện ra cảnh giới. À, tức là mình mang trong mầm mống cái cảnh giới nào đó thì tức khắc là trong cuộc sống giữa đời thường này mình đã từng đi qua trong sáu cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hôm nào đó mình lo mình ngồi thiền lơ tơ mơ, gục lên gục xuống, mờ mờ mịt mịt không biết chỗ nào hết, là mình biết mình đang ở cảnh giới súc sanh. Hôm nào đó mà thân tâm mình nó tự tại, nó an ổn, thấy cái gì cũng vui hết, là mình đang ở cảnh giới gọi là thiên giới. Hôm nào mà cái tâm mình muốn tranh đấu quá, mình nhìn cái gì mình cũng bực tức hết đó, là mình đang ở cảnh giới Atula. Vậy thôi. À, cho nên tùy theo cái chỗ thấy mà cái pháp giới nó biến đổi, thì như vậy mình mới tin rằng có địa ngục, có thiên đường. Cho nên cái người đó mà tại sao khi họ chuẩn bị chết họ thấy, à, vừa rồi tôi xuống tôi tôi khai thị cho một cái quỷ này sắp mất á, làm nói thưa thầy, sao con thấy dưới chân con á toàn là bông sen không, mà ở nhà không thấy. Cái ông bước vô nhà bị sinh, ông nói thầy ơi toàn là bông sen không, con dám đi. Thì con là ông ấy nó quơ qua quơ này, xong rồi rồi ông nói rồi bông sen dẹt một bên, mà ông thấy bông sen hiển lên. Thì quả tình khoảng chừng ba tiếng đồng hồ sau là ông đi rất là an ổn. Mà ông này hàng ngày ông tu tập rất là tốt, làm thiện pháp rất là dồi dào. Còn vừa rồi tôi ra miền Bắc, tôi cũng khai thị một người mà ông này là ông nói là ông nói gia đình ông là có những người vào lấy dao đâm ông, mà đâu ai thấy đâu, mà khi đâm ông la lên cái ông học máu cái ông chết. Tại sao? Tức là hàng ngày ông quân tập về cảnh giới đó, bây giờ sắp mất là gì? Cái phước lực nó không có tồn tại nhiều nữa, thì cái nghiệp lực nó đến, nó dồn đến, cho nên biến hiện ra cảnh giới đó. Cho nên nói là nhân sáu phàm bốn thánh, chỗ thấy không đồng, mỗi chỗ thấy mỗi khác. Chẳng hạn như bây giờ mình nói nước đi, phải không? Thiện cá là thấy chỗ nó ở. Mà trong kinh diễn tả là tại sao ngạ quỷ nó khát nước, nước sông thiếu thì nó không uống, phải không? Mà ngạ quỷ nó thấy nước sông là một cái biển lửa. Cho nên khi mà tôi giảng, có người thắc mắc nói là thưa thầy, chẳng hạn như có những người nói là cái loài quỷ đói, nó đói khát đến nó xin một cái vị hòa thượng cho nó ăn. Hay mình đừng nói gì, ngày xưa mà từ chân không về á, là hòa thượng Trúc Lâm nó là không, nói là thôi bây giờ không cúng thí thực. Thì khi mà nói như thế rồi, quả tầm chiều là 4 giờ chiều á, thường 4 giờ chiều là cúng thí thực, không có cúng. Thì bắt đầu là một cái sư cô lớn tuổi ở bên Anh Pháp mà gần Linh Chiếu á, bắt đầu tự nhiên giống như là cô bị ai nhập vô, cô khóc cô bò, cô lại hòa thượng là xin cúng cho họ ăn, chứ mà họ chết đói nhiều lắm. Thì bây giờ mình đặt dấu hỏi là tại sao mà họ không ra chợ ăn nhiều thiếu gì, đúng không? Đúng không? Bây giờ mình nói là khi mà họ ra chợ là chè cháo rồi xôi rồi cái gì cũng có hết, nhưng mà ăn được. Vì lý do đó cho nên Phật đó là khi chỗ nào mà có tỳ kheo ở, khởi cái lòng thương tưởng, mà bây giờ muốn nó được ăn phải làm gì? Là tụng cái bài chú đó, phải không? Vì năng lực của chú là mười phương chư Phật, gọi là mật chú nói mà. Cho nên khi mà tụng cái chú rồi thì cái cổ họng nó không còn lửa đốt nữa, thấy không? Cũng giống như mà bây giờ mình đang cơn sốt, ăn cháo cũng được. Mà bây giờ muốn hết sốt được, để được ăn cháo làm gì? Tìm mũi thuốc vô. Tìm mũi thuốc rồi tự nhiên mình hạ cơn sốt cho mình ăn cháo, vậy thôi. Cho nên khi mà hiểu cái đó ra rồi, mình thấy là cái chuyện bình thường, rất bình thường đó. Cho nên tại sao hàng ngày mình phải quân tập, mình phải tổ thiền, mình phải sám hối, mình phải làm các việc thiện pháp, mà mình phát nguyện là mình không tiếp tục làm cái nhân ác nữa, tạo cái điều ác nữa, đúng không? Cho nên do cái nguyện lực thiện pháp đó, cho nên là gì? Do cái nguyện lực thiện pháp, do cái sự tu tập mà khi còn sống gọi là gì? Hữu dư y niết bàn, đúng không? Có nghĩa là khi mà còn sống là mình đang ở trong niết bàn, cho nên vừa chết là nhập niết bàn, gọi là vô dư y niết bàn. Rồi bây giờ tứ thánh là gì? Là chúng biết tứ thánh là gì không? Hả? Tứ thánh gì Thiệu? À, tứ thánh là Thanh Văn, là Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, tức là gọi là tứ thánh lục phàm. Mà bốn cái chỗ tứ thánh này các ngài thấy cũng đồng. Cho nên một hôm gì, thiền sư Văn Môn thượng đường, các ngài đưa cái gậy lên, đưa ví dụ nha, một hôm thiền sư Văn Môn thượng đường đưa gậy lên không? Rồi bắt đầu thiền sư nói nè: phàm phu gọi là thật, nhị thừa phân tích nó là không, Duyên Giác gọi là quyển có, Bồ Tát đương thể tức không. Tức là phàm phu cho là thật, cho nên đối diện, cho nên xúc cảnh mới sanh gì? Sanh cái lòng tham lên, cho nên mới chấp thủ. Được thì vui, mà không được thì buồn. Còn cái hạng nhị thừa phân tích nó là không, do nhiều yếu tố duyên hợp, quán liên tục như thế cho nên không còn cái lòng tham nữa đó. Còn Duyên Giác gọi là gì? Tất cả các pháp là như quyển, như quá, không có thật. Còn Bồ Tát là ngay đó, tức là không, không còn quán nữa. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái thấy của nhà thiền, hay nói khác hơn là cái thấy gọi là tổ sư thiền, hay gọi là tự tánh thanh tịnh thiền, hay gọi là tối thượng thừa thiền, tức là cái cảnh giới của Phật á. Thì thấy gì? Ai biết không? Thấy gì? Thấy cây gậy, chỉ là cây gậy. Đi, chỉ biết nó đi. Đứng, chỉ biết nó đứng. Nhưng quán một điều kiện gì? Đừng có đụng đến ăn 30 gậy, ví dụ các thiền sư nói. Thì đây á, ở đây mình nói là phân tích cho vui. Chứ thật ra là các ngài khi mà đưa cái cây gậy lên á, là đã chỉ cho mình rồi, chứ không đợi mà phân tích nữa, không? Khi mà đưa cây gậy lên này, các ngài chỉ về trầm con mắt cho mình rồi, gọi là kiến sắc minh tâm. Ngay đó mà nhận thôi. Nhận được thì sống, mà không nhận thì chết chìm trong ngữ cứu của các ngài đó. Rồi bây giờ học đến cái phần ngay đó sư chẳng hội Minh Hưng đồng đoạn. Minh Hưng.
Dạ mô Phật. Sư chẳng hội, một hôm đang quét sân, sư tụng kinh Pháp Hoa đến đoạn, biết pháp thường không tánh, Phật chủng từ duyên khởi, bỗng nhiên khế ngộ. Pháp sư tiên vừa trông thấy sư liền nói: chúc mừng ông, đại sự đã xong, chỗ ấy là cốt tỷ của Pháp Hoa Chỉ Quán, ông đã ngộ được chỗ vi diệu ấy.
Rồi. Đó thấy không, cái này bây giờ cái phần này là nó rất là quan trọng. Cho nên á, mình coi những cái đoạn kinh hoặc là mình đến mình gặp mà các vị thiện tri thức hỏi đáp mà mình không hiểu á, đừng có buồn. Cho nên nhờ cái chỗ là ly tứ cứu tiệt bách phi, rồi đến cái chỗ sáu phàm bốn thánh, chỗ thấy ông đồng, cái ngày ôm ấp thấy không, ôm ấp suốt luôn. Nhưng mà đến cái chỗ gì, một hôm đang quét sân, thấy không, đang quét sân mà tại sao tụng kính trong này nè, nó tụng ra hai dòng. Còn mình thì sao, mình đang quét sân cái gì tụng, mình đang quét sân cái gì tụng, thấy không. Cho nên cái người xưa mà ta ôm ấp cái chỗ công phu là không có mất. Cho nên khi mà chúng ta coi một đoạn nhân duyên về một cái bộ kinh, cho nên tôi thường khuyên đại chúng á, khi mình mới xuất gia hoặc là mình xuất gia từ 5 năm cho đến 10 năm á, đừng có coi những cái bộ luận. Hồi xưa tôi vào thường chiếu á, đến khi mà tôi lên Trúc Lâm là gần 15 năm đầu tôi chưa từng bao giờ coi những cái bộ luận chư tổ, không thì tôi coi. Mà tôi chuyên về coi những cái bộ kinh lớn, chẳng hạn như kinh Lăng Nghiêm, rồi kinh Lăng Già, vân vân. Bởi vì khi mình coi những cái bộ luận á, các ngài giảng ra rồi đó, thì nhiều khi mình tưởng rằng là cái đó của mình hiểu á, mà thật ra cái hiểu của người ta. Còn như mà khi mình coi những cái đoạn kinh rồi, cái mình thắc mắc tại sao Phật nói gì, tại sao Phật nói vậy. Thì khi mà chúng ta ôm ấp một cái vấn đề nào đó rồi, thì tự nhiên vọng tưởng nó thưa, thấy không. Thì đây cũng gì nãy ngày ôm ấp là cái câu ở trên đó. Cho nên một hôm sư đang tụng kinh tự nhiên, sư đang quét sân cái bỗng nhiên cái đoạn kinh mà ngày đọc bao đã hiện ra chỗ nào. Biết pháp thường không tánh, Phật chủng từ duyên khởi. Cái này rất là đặc biệt. Biết pháp gì? Tức là các pháp nó bản thể nó là tánh, là không có thực, phải không? Nhưng mà tại sao Phật chủng từ duyên khởi? Đây cái đoạn này nhân duyên. Nhân duyên là cái người tu của mình à. Cho nên mình nói cái gì cũng giả, đúng không? Ồ, cái gì cũng giả mà. Nhưng mà anh làm ác đi, tự nhiên anh gặp cái quả thật nó đến. Anh làm thiện đi, thì cái quả thiện nó đến. Các pháp thường không tánh, nhưng mà sao? Nhưng mà chúng ta quân tập hàng ngày về công phu tu tập, phải không? Khi mà chúng ta quân tập công phu hàng ngày rồi, thì gọi là trạm duyên xúc việt, thì chúng ta mới ngộ đạo được. Chứ còn hàng ngày mà anh cứ ngủ, anh cứ chơi, anh chạm việc nó không được. Cũng giống như là ngày Hương Nghiêm Chí Nhàn, thấy không, ngài rất là thông minh, đọc hết. Nhưng mà khi mà đến gặp tổ Quy Sơn, tổ nói là khi mà ông ở chỗ Tiên Sư Bá Trượng, hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, đó là ông thông minh thật. Nhưng bây giờ tôi hỏi ông một câu này, trước khi cha mẹ chưa sanh ông là cái gì? Ngài về ngài lục sách vở tìm ra, buồn quá ngài đốt hết sách vở, lên núi Bạch Nhai, chỗ ngày xưa quốc sư Huệ Trung ở, ngài quyết định là từ đây là không đọc kinh điển nữa, không đi hoằng pháp để sanh gì hết, chỉ có một điều là gì, làm tăng cơm cháo. Tăng cơm cháo cũng sướng lắm, có nghĩa là mình đến một cái tùng lâm nào đó, mình mà có cái chí tu luôn á, hỏi cần đi hoằng pháp cực quá, đi làm Phật sự cực quá, đỡ huynh đệ thay cho mình. Cho mình nói bây giờ thầy, bây giờ con tuyên bố là con học gì nha, con làm Phật sự gì hết, rồi mình sống qua ngày, ví dụ vậy. Nhưng mà khi mà sống qua ngày như thế rồi thì cái câu của tổ Quy Sơn nó vô trong đầu. Thì một hôm cái ngày cuốc đất, thì bỗng nhiên một cục đá nó văng vào gốc tre, cái kêu một tiếng lên cái ngày ngộ đạo. Thì đây cái gì nè, biết pháp thường không tánh, nhưng mà hạt giống từ cái duyên đó nó khởi ra, Tức là dụng của gì? Dụng của pháp thân. Hàng ngày chúng ta sống quân tập trong cái pháp thân thì gặp diệt, thì cái dụng của pháp thân nó hiện tiền ra. Còn hàng ngày mình sống về cái tâm tật đố, ích kỷ, sang tham, ngã mạn, tấm cao gì đó, thì gặp việc, cái gì nó hiện ra? Tâm ma nó phát khởi. Cho nên tại sao mình thấy có những người rất là hiền, đụng chuyện cho nó giết người ta, thấy không? Mình coi báo chí thường á. Nhưng mà thật ra hàng ngày nó quân tập về cái ác tánh, về cái tâm, cái tâm tật đố, cái tâm ngạo mạn. Mà quân tập cái đó rồi thì đối duyên xúc cảnh, tâm ma nó hiện tiền cho Phật chủng đâu có, phải không? À, cho nên chúng ta học qua cái này, đoạn này thấy hay nè. Khi mà tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng truyền tâm pháp cho Mã Tổ Đạo Nhất, ngài có một bài kệ rất là hay. Đất tâm chứa các giống, đúng không? Gặp ướt liền nảy mầm, qua tam muội vô tướng, nào hoại lại nào thành. Có nghĩa là cái đất tâm của mình nó chứa rất nhiều giống. Hàng ngày mà chúng ta ngồi thiền là chúng ta thấy nhiều hạt giống lắm. Nhưng mà đặc biệt may mắn là khi chúng ta biết tu tập rồi, toàn hạt giống thiện pháp không? Gặp một cái nhân duyên thích hợp nào đó thì bỗng nhiên cái cơ cảm chúng ta phát lên ngộ đạo, thấy không? Đó. Phật chủng từ duyên khởi là gì? Tức là hạt giống từ nhân duyên mà nó hình thành, nó phát khởi. Không phải một đời chúng ta tu tập đâu. Đức Thế Tôn ngồi 49 ngày đêm, khi thấy sao mai mọc, là trong vô lượng kiếp ngày quân tập về 100 pháp ba la mật bây giờ đủ. Đó gọi là Phật chủng từ duyên mà nó khởi lên, thấy không? Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ mình đọc trong kinh mình thấy là Phật thấy sao mai ngộ, đúng không? Cái ông Mẫn ông nghe như thế, cái bắt đầu ông ngồi ngay cái hành lang, ông chờ sao mai mập ngộ. Ngộ không? Đại chúng thấy ngộ không? Ngộ độc luôn, không có. Gọi là Phật chủng từ duyên khởi mà. Cho nên Phật thấy sao mai ngộ đạo. Nhưng mà Tổ Ca Diếp đâu cần thấy sao mai, mà Tổ thấy gì? Đưa cành hoa sen lên, thấy không? Ngộ đạo. Ở Phật chủng từ duyên khởi, từ cái duyên khởi mà quân tập mỗi pháp sai biệt đó. Cho nên chúng ta nhận ra được, sống được cũng mỗi pháp sai biệt đó. Nhưng mà cái chỗ cứu cánh rốt ráo nó là một, thấy cái điểm đó. Nhưng mà thiền sư Câu Chi á, ngài không có thấy sao mai, ngài cũng không thấy cái gì đưa cành hoa sen lên, mà ngài thấy gì? Một hôm ngài ở trong một cái am thất, có một ni cô đi ngang qua, cái ngày mời vào uống nước trà, dụ uống trà. Mà ni cũng cắt cớ, bà cầm cái nón mà dở lên nè, bà dở lên bà nói được á thì vào uống nước trà, mà không nói được thì tôi đi. Dở nón lên. Cái ngồi suy nghĩ hoài không ra, suy nghĩ sâu ra, cái nón bà dở lên, nói được thì ở, mà không nói được thì đi. Rồi nói không được cái bà đi. Ngài buồn quá, ngài nói mình là bậc đại trượng phu, là tăng tu hành lâu năm mà thua cái bà ni này. Nó buồn quá, ngài chiều ra cái vào, ngài gom hết hành lý lên đường, không có ở chỗ này nữa. Sáng mai chuẩn bị lên đường, tối gặp thổ địa, gặp thần núi đó hiện lên báo mộng, hòa thượng đừng có đi đâu hết á. Sáng mai nay có một con rồng thiên á đến quỳ hòa thượng mà nói phá. Thì quá trình sáng mai có một vị hòa thượng bệ huệ đi đến chống gậy, hỏi hòa thượng pháp danh gì. Nói ta là Thiên Long. Đúng rồi, hôm nằm mộng thấy là rồng lớn đến. Thiên Long mà, hòa thượng Thiên Long á. Ông cần gì? Nói con ở đây gần 20 năm, Mà hôm qua có cái cô ni, cô đến, cô đứng trước cửa âm thất, cô không mời vào uống trà. Mà cô dở cái nón này, cô nói nè, nói được thì uống, mà không nói được thì đi. Cô nói không được. Thiền sư Thiên Long đưa ngón tay lên. Vừa đưa ngón tay lên, ngài đại ngộ liền, thấy không? Ngài đâu cần thấy sao mái, đâu cần thấy cành hoa sáng. Đó gọi là Phật chủng từ duyên khởi, do quân tập nhiều đời về cái chỗ đó, cho nên đưa ngón tay lên cái ngài nhận. Thấy không? Mà về sau ngài không có giảng pháp, người ta hỏi hòa thượng thế nào là Phật, ngài đưa ngón tay lên. Ngài đưa ngón tay lên. Dưới chướng của ngài ngộ đạo nhiều lắm, chỉ có ngón tay à. Cho nên ngài tuyên bố làm sao? Từ khi nhận được yếu chỉ ngón tay của hòa thượng Thiên Long, xài mãi mà không hết. Rồi có âm thị giả, đọc hết đoạn này nhân duyên luôn. Âm thị giả làm sao? Ông thấy ông thầy hay quá, nói gì cũng đưa ngón tay lên hết. Càng bắt trước, khi mà sư phụ đi vắng, người ta đến hỏi chú Phật là gì, ông đưa ngón tay lên. Bắt đầu sao? Người ta đâu có ngộ đâu, không ngộ. Cho nên về mách dưới với ông thầy, nói thầy có thị giả ngộ lắm, hỏi cái gì cũng đưa ngón tay lên hết. Hỏi gì cũng đưa ngón tay lên hết. Rồi ông biết rồi. Một hôm gặp thị giả hỏi, ông hỏi mà, ông thầy hỏi Thiên là gì? Ồ, thị giả đưa ngón tay lên, tầm dao sẵn rồi, dao bén lắm. Thị sư mà nói thiên là gì, đưa ngón tay lên, chặt búp, rớt con tay xuống. Khi mà rớt con tay xuống rồi, ông ôm chạy cái ngài rước theo. Rước theo nói pháp là gì? Ông quán tính không mà, ông đưa lên, ngón tay mất rồi, ngài đã ngộ luôn. Học thiền sư thấy hay, rất là hay. Cho nên mình dùng cái từ á, ở đây mình nói dùng cái từ á, thiền là sáng tạo. Thiền là sáng tạo, không có đóng khung, nhớ nha. Thiền mà đóng khung thì không phải là thiền, mà thiền chết. Chúng ta nhớ là những cái câu chuyện mà tôi đã từng kể, bây giờ mình thuật lại cho nó qua nghe thêm lần nữa. Ở trong một cái vùng này có hai cái thiền viện, mình đọc phải không? Hai thiền viện. Một hôm cái thiền viện thứ nhất có chú tiểu, sáng sớm xách cái giỏ đi. Cái chú tiểu thứ hai, cái thiền viện thứ hai đón được, hỏi chú đi đâu vậy? Chú tiểu vừa nói gió thổi tôi đến đâu thì tôi đi đến đó. Hôm nay không đám được, ông giờ ông bạch ông thầy, sư phụ hồi sáng gặp chú tiểu bên đó còn nói gì á, sao mà ngu quá. Mai sáng nhớ nha, con mà nói như thế nha, mà chú tiểu nói như thế thì cũng nói là nếu mà không có gió thì sao. Chắc ăn là ma không ai hỏi. Mai sáng đón đường liền, ông đón đường cái chú đi đâu đó, chừng tôi đi đến đâu thì tôi đi đến đó, rồi đám được. Thì sáng tạo mà. Ăn về mắt ông thầy, ông thầy nói sao mà ngu quá, mai sáng nói lỡ mà không có chân sao. Rồi mai sáng chú đi đâu đó, tôi đi chợ. Tôi đi chợ chứ đi đâu. Tôi gọi là thoát qua cạnh bẫy á. Mình nhớ cái đoạn nhân duyên mà có câu chuyện mà thiền sư Mã Tổ có đệ tử tên là gì, Đặng Ẩn Phong, ở dưới thiền sư Mã Tổ 8 năm. Một hôm đó bây giờ con qua sư thúc sư bá vậy để hỏi thiền, ông đừng có đến nha, đường thạch đầu trơn lắm. Trơn gì hòa thượng cứ lón không à, con có cây gậy tùy thân đó. Khi mà ông qua ông hỏi xong rồi cái ngày thiền sư thạch đầu ngửa mặt trời kêu, ông hỏi là thiền là gì đó, thiền sư thạch đầu ngửa mặt trời kêu trời xanh trả lời không được. Ông về ông bạch với thiền sư Mã Tổ, nó cùng qua con hỏi thiền là gì, cái thiền sư Hy Thiên ngửa mặt trời trời xanh, ông dở quá. Bữa sau mà ngài ngửa mặt trời mà kêu trời xanh, ông kêu hư qua đi. Mai sáng thằng gói lên đường liền, Ông qua ông chuẩn bị nha, ông chuẩn bị ông hỏi nha. Mà khi mà ông vừa qua cái thiền sư thì thiền thấy ông vừa qua đến mà. Ông vừa mới vừa bước qua cửa cái thiền sư Hy Thiên kêu hư hư. mình thấy các ngài giống như mà có thần thông vậy. Ông về ông bạch thiền sư Mã Tổ, nó còn chưa kịp nói nữa mà cái lời của thầy chỉ là hư hư, còn chưa kịp nói nữa mới bước vào cửa mà sư bá nói như thế này, hư hư hết đường trả lời. Đó. Đại chúng thấy là các ngài, thấy không? Các ngài mình dùng cái phân tích một chút xíu. Trời xanh là gì? Trời xanh là gì? Trời xanh là một cái bản thể, nó uyên nguyên, nó không có một cơn mây nào hết. Nhưng mà trong cái bản thể nó phát ra cái diệu dụng. Diệu dụng là gì? Chẳng hạn như ai nói trời xanh thì mình phát ra, mình phát quyền hư hư là diệu dụng. Tức là bản thể nó không có rời cái diệu dụng. Cho nên khi mà đến nói như thế, các ngài biết đường trả lời. Thấy không? Mà khi mà định là một cái đối tượng nào đó nói thì bắt đầu là các thiền sư biết trước đón đường hết. Cho nên về trình Mã Tổ, Mã Tổ nói sao? Ta đã bảo ông mà, đường thạch đầu rất là trơn. Mà ai thuộc cái bài kệ của sư ông Trúc Lâm? Ai thuộc cái bài thơ chứ, thuộc không? Đường thạch đầu thở trước, đặng ẩn phong té nhào. Đường gì? Đường thạch đầu hôm nay khách đi lòng nao nao. Tức là ở trên chân không hòa thượng có cái đường á, mình lên chân không mà có một cái đoạn đường lên thấp, thì lúc mà lên thấp á đường rất là treo leo. Hòa thượng để cái bảng đường thạch đầu cho hòa thượng làm một cái bài thơ. Hòa thượng nói là đường thạch đầu ngày xưa á thì thiền sư đặng ẩn phong té nhào. Mà đường thạch đầu hôm nay, tức là ngày hôm nay ở chân không á, khách đi qua lòng nao nao. Đó, bài nó rất là hay. Đó. Rồi bây giờ mình thấy là thiền sư Linh Vân nè, Phật chủng từ duyên khởi, ngài không thấy sao mai, không thấy cành hoa sen, mà cũng không thấy ngón tay, ngài thấy gì? Thấy gì? Thiền sư Linh Vân, ngài thấy cành mai đào nở ngộ đạo. 30 năm qua tìm kiếm khách, bao lần lá rụng rồi đâm chồi. Từ khi chợt thấy hoa đào nở, mãi đến ngày nay dứt bóng ngờ. Đến trình Tổ Quy Sơn, Tổ Quy Sơn nói ông xong việc rồi, thấy không? Thấy hoa đào nở ngộ. Một hôm nào đó, thầy Minh Như cũng ra cho cá ăn, vừa rải đớp bóng ngộ đạo. Có những chuyện như thế, phải không? Cái chuyện ngộ đạo là mình đừng có mình nói là nó bất thình lình giống như sét đánh đến vậy. Mà gì, hàng ngày là quân tập về các pháp giới, công phu tu tập. Phật chủng từ duyên khởi mà, không ai giống ai. Cho nên cái chuyện mà học thiền hay cái gì đó là nó không có đóng khung. Mà đến các vị thiện tri thức, các ngài chỉ cho mình nửa đường, còn bao nhiêu là tự mình, tự mình đảm đương, tự mình định đoạt, thấy không? Cho nên để tôi kể câu chuyện này nữa rồi chúng ta hồi hướng là đợt sau học tiếp. Đây gọi là Phật chủng từ duyên khởi mà mà mỗi chỗ mỗi thấy nó không có đồng. Trong thiền thoại kể lại, một hôm thiền sư Pháp Nhãn Thượng Đường ngài kể, trong một cái thôn này có hai cha con, mà ông cha ông có một cái biệt hiệu là ông có một cái biệt hiệu mà ta dành cho ông á, là nơi nào mà khó nhất, tường cao cổng kính cách mấy, mà tối nay ông tuyên bố là ông đến ông trộm là giữ cách mấy ông ăn trộm được, gọi là siêu ăn trộm. Ăn trộm đứng mộ mà ăn sợ đó. Một hôm cái thằng con nói như thế này: cha, con thấy cha thì lớn tuổi rồi, già rồi, mà cha là ăn trộm rất là siêu, mà tại sao ông truyền ngời cho con? Ông cha nói thì cha cũng định truyền ngời cho con, thì thôi tối nay cha truyền ngời cho con. Mà cái nghề ăn chợ này rất đặc biệt, mà con học xong một cái là sau này con trở thành một người gọi là siêu trộm. Nhà tối cái ông dắt đi. À, khi mà trèo qua bức tường xong rồi đột nhập vào nhà gia chủ xong, ông nói thôi bây giờ con vào trong cái rương đi. À, thì khi mà vào trong rương ông đóng lại, ông đóng xong ông nhảy qua bức tường, ông la lên ăn trộm. Thì khi mà ông la ăn trộm thì bắt đầu nhà ta thức hết, mà ta đốt đèn đốt đuốc lên hết. Thằng con ở trong nó giận lắm, cha này chơi mình hay sao á, kêu dậy ăn trộm mà bây giờ bỏ mình trong rương ra ăn trộm chắc mình chết, chuyện mình chắc chết rồi. Giận ông cha dữ dằn luôn. À, xưa giờ đâu có dạy ăn trộm kiểu vậy. Thì khi mà gia chủ người ta nhốn nháo cái bắt đầu anh giả tiếng chuột của ông kêu chích 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 chích. Cái bà vợ bà nghe bà nói chết chết rồi, trong rương có chuột nó gặm áo quần hết. Mở cái rương ra nó xô bà vợ ngã nhào giọt chạy. Tà la là ăn trộm xong rương theo. Cái đi ngang qua cái giếng khô đó, cái giếng có chút ít nước, anh lấy hòn đá rồi anh bỏ tẩm. Thì dân làng chết rồi, rớt giếng nó chết rồi về hết. Anh về tức lắm, về gặp ông già mới được. Nhưng mà khi mà bước vào nhà rồi thì thấy ông già ngồi uống nước trà. Cha nè, cha dạy ăn trộm mà cha giết con người có chứ dạy gì. Bây giờ tại sao mà con về đây nói thử coi. Thì cái anh con mới kể ra là giả tiếng chuột rồi đem cái hòn đá bỏ ông giếng làm sao. Thì ông cha phán một câu: con đã thành thục nghề ăn trộm rồi. Thì thiền sư pháp giảng nói người tu thiền cũng như thế. Thấy không? Người tu thiền là tự mình phát minh, tự mình định đoạt mạng sống của mình. Thầy tổ chỉ là dẫn mình nửa đường thôi, còn bao nhiêu dành lại hết cho mình. Cho nên kinh điển là phương tiện, là ngón tay, mà cái chỗ cứu cánh rốt ráo nhất là mình phải ngộ nhập vào cái dòng pháp đó. À, cho nên gọi là gì? Biết pháp thường không tánh, Phật chủng từ duyên mà khởi. Mỗi chỗ mỗi thấy năm đồng. Mà tại sao mỗi chỗ mỗi thấy không đồng? Là do sai biệt nghiệp của chúng sanh lúc mà công phu, lúc mà tu tập. Gọi là quân tập từ vô lượng kiếp nữa, dồn lại. Mà mình mới tu, mình gieo nhân thì mình sao? Mình mới gieo nhân cho nên mình tu chậm hơn huynh đệ một chút. Mà cái nhân ngày xưa mình gieo mà quân tập lâu rồi, thì bây giờ mình vào mình công phu nó hơi khác những người khác, ví dụ gì đó. À, cho nên mỗi chỗ mỗi thấy đồng. À, là do cái công phu quân tập của mình. Thì giờ muốn được như thế thì hàng ngày chúng ta phải quân tập như thế nào? Đó là tùy mỗi hành giả. Mà khi đến đạo tràng, khi đến thiền viện rồi, mỗi người phải tự phấn đấu. À, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ có công chuyện gấp quá, tôi nghỉ sớm một tiếng. Đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiện phiền não do tận thời nghiện đó pháp môn do Thank you.